Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy nói: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều ấy tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có bao giờ anh chị em hỏi mình hay hỏi người khác: Này, làm thế nào để được hưởng sự sống đời đời? Có bao giờ anh chị em thắc mắc điều đó không? Có không? Trả lời có hay không? Có bao giờ mình thắc mắc là: Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào đây để tôi có được sự sống đời đời? Chúng ta biết được rằng là sự sống đời này có kéo dài mãi không? Giỏi chăng là được cỡ bao nhiêu tuổi thì chết? 100 tuổi người ta vẫn cầu cho bách niên dài lão, sống được 100 tuổi. 100 tuổi rồi cũng rồi giàu hay nghèo rồi cũng mạnh yếu rồi cũng sang hèn rồi cũng ai cũng phải. Vậy thì sau khi chết rồi có hết hay không? Sau khi chết rồi có hết hay không? Người ta nói chó chết hết chuyện. Chó chết thì hết chuyện. Người chết đã hết chuyện chưa? Chưa. Người chết mới bắt đầu một chuyện mới. Sự sống này đó, anh chị em thấy không? Chúng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, chỉ có niềm vui. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Lạ chưa? Chúng thấy nếu mà không có lòng tin vào Chúa xuống dưới kia ngồi đi. Chúng ta thấy nếu mà không có niềm tin vào Chúa, người ta bảo chết là hết. Nếu mà chết là hết, vậy thì cái cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa hay không? Nếu mà chết là hết, vậy thì tôi có việc gì tôi phải lo là lập công tích đức hay là làm việc lành phúc đức để làm gì nữa không? Không. Cho nên cái nguy hiểm nhất, cái khốn nạn nhất là con người ta không tin có đời sau, không tin có thưởng phạt, không tin có sự sống đời đời. Họ chỉ bảo rằng chết là hết. mà nếu chết là hết, vậy thì tội gì mà tôi phải làm việc lành, đúng không? Nếu mà chết là hết thì tội gì tôi phải hy sinh, tội gì tôi phải làm những việc phúc đức để làm cái gì? Tại vì tôi hy sinh, tôi cố gắng, tôi làm việc lành, làm việc phúc đức là vì tôi nghĩ rằng tất cả những cái việc lành phúc đức ấy nó sẽ trở lại, trả lại cho tôi trong cuộc sống đời sau, sau khi mà tôi đã qua đời. Còn nếu mà tôi không sợ thưởng phạt, không tin có đời sau, thì đời này nó sẽ loạn hết. Ai muốn làm gì thì làm, chết là hết mà, đúng không? Tôi thấy anh có cái sợi dây chuyền, tôi cứ giật, có sợ gì không? Đâu sợ gì đâu. Tôi thấy không ưa anh là tôi sơi anh luôn, chả có sợ gì cả. Tôi thấy thích cái gì là tôi làm cái đó, bất chấp là lợi hại, tốt lành, tôi không cần biết, vì chết là hết. Thế thôi, đúng không? Và cái đó là cái khốn nạn nhất trong cái cõi đời này. Mà nếu mà một xã hội, nếu một thế giới người ta không tin còn có đời sau thì nó loạn hết lên. Ai muốn làm gì thì làm, tại vì người có làm điều tốt thì cũng chết, người làm điều xấu thì cũng chết, mà chết là hết. Vậy thì tội gì tôi phải làm điều tốt, đúng không? Mà sợ gì mà tôi không làm điều xấu, đúng không? Đúng không? Đó, rõ ràng để tôi đang nghèo mà thấy người này giàu, liếc liếc thấy bà này đeo sợi dây chuyền, đi lễ mà đeo dây chuyền mà đầy đầy vậy là nó giật liền, tôi cứ vậy mà tôi giật thôi, đúng không? Tôi đâu có sợ gì, miễn là ta không thấy thì thôi. Tại vì tôi có làm điều tốt thì tôi cũng chết, mà tôi có làm điều xấu tôi cũng chết, mà chết là hết. Cho nên chẳng có vấn đề gì mà phải bận tâm lo lắng gì cả. Hơi đâu mà tích tu công thi tích đức cái gì, lập công tích đức thì chẳng có lo cái gì cả, chẳng cần phải cố gắng ăn ngay ở lành làm gì hết. Thích cái gì là làm cái đó, thích gì là chơi cái đó, chơi xả láng rồi tối gì đó, chơi xả láng tối, sáng dậy sớm, chơi xả láng sáng dậy sớm, chơi xả láng sáng không dậy được nữa chứ ở đó mà dậy sớm. Cho nên chúng ta thấy rằng mình là người có phúc, và cái thế giới này, xã hội này cũng thật có phúc nếu còn những con người có niềm tin vào sự sống đời sau. Cho nên họ cố gắng để làm sao có được sự sống đời đời, chứ không phải chỉ có sự sống đời này mà thôi. Đó là cái điều mà mỗi người anh chị em đến đây, lý do anh chị em đến đây, lý do mà anh chị em cất công vất vả đến đây để làm cái gì? Nếu mà không có sự sống đời, có đến đây làm gì không? Có đến đây làm gì không? Không. Tội gì? Điều này nắng nôi thế này ở nhà, máy lạnh ở nhà, ngồi mát ăn bát vàng. Giờ này các bạn trẻ đi chơi mà giờ này lại phải nắng nóng rồi chật hẹp rồi đến đây chầu trực từ sáng đến giờ, là vì anh chị em khao khát mong ước rằng sau khi mà tôi lìa cõi đời này, tôi có được sự sống đời đời. Và sự sống đời đời ấy bắt đầu ngay từ sự sống đời này, bằng những việc lành, bằng những việc tốt, bằng những việc đẹp, bằng những việc phúc mà chúng tôi làm ở đời này. Thánh Kinh bảo rằng, Chúa nói rằng mỗi người sẽ phải trả xứng với việc họ làm, hoặc là được thưởng hoặc là bị phạt. Mà nếu ta làm tốt cái cuộc sống đời này thì sự sống đời sau đang mở ra chờ đón mình. Ai muốn có sự sống đời đời giơ tay. Ai muốn có sự sống đời đời giơ tay. Ai muốn có sự sống đời sau giơ hai tay. Chúc mừng những người có sự sống đời sau. Chúc mừng những người tin vào sự sống đời sau. Chúc mừng những người bước vào sự sống đời đời. Chúa bảo muốn sự sống đời đời không con? Dạ muốn. Vậy thì tối nay ta gọi con nha. Đi không? Đi không? Vậy tại sao mà cứ cha con ung thư, con sắp chết rồi cha ơi. Ôi tại sao? Muốn có sự sống đời đời, bây giờ ung thư giai đoạn cuối, tức là sắp bước vào sự sống Sướng hay là khổ? Vui hay là buồn? Cười hay khóc? Vậy vậy, cha ơi, cảm ơn Chúa, sự sống đời đời sắp đến rồi, ung thư giai đoạn cuối rồi. Thế tại sao không làm như vậy? Mà thầy, cái bà, trời ơi, giai đoạn cuối rồi. Ơ kìa, rõ ràng giữa cả hai tay là muốn có sự sống đời đời. Mà muốn có sự sống đời đời thì phải chấm dứt sự sống đời này để bước vào sự sống đời đời. Mà cứ hơi một tí là giai đoạn cuối rồi. À, ta thấy kỳ không? Ta thấy mình mâu thuẫn không? Ta thấy mình mâu thuẫn với chính mình. Mình một mặt thì rất muốn, mà một mặt thì lại cũng rất sợ. Và một đàng ta thấy rằng mình có phúc, có phúc vì mình tin có sự sống đời đời. Và chắc chắn rằng có sự sống đời đời. Dù mình tin hay không tin thì sự sống đời đời có hay không có? Vẫn có. Nếu bảo không có sự sống đời đời, tại sao mình còn đến ngày giỗ làm cái gì? Chết là hết rồi. Này, nhà em có nuôi một con chó, trông nó to như con bò. Sáng nó kêu gâu gâu gâu, trưa nó kêu gâu gâu gâu, tối nó kêu gâu gâu gâu. Rồi con chó nhà em nó chết, em có làm dỗ con chó không? Có không? À, ta thấy không? Tại vì con vật nó không có sự sống đời sau, cho nên nó chết là hết. Còn con người vì có sự sống đời sau, cho nên mình mới làm ngày giỗ chứ. Mình mới có ghi nhớ công ơn tiền nhân, tính người đã ra đi trước, vân vân và vân vân. Nói gì thì nói, trong mỗi con người sâu thẳm, cái đời sống tâm linh là cái không chối cãi được. Dù bên ngoài người ta có bảo người ta không tin có Chúa, người ta làm nó bảo ta là vô thần, nhưng người ta vẫn đi cúng bái đây, người ta vẫn đi cầu khấn đây, người ta vẫn đi cầu xin đây, người ta vẫn đi cầu siêu đây, mà người ta vẫn ngửa mặt lên trời lạy trời: mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp đây. Cho nên nói gì thì nói, Chúa đã đặt vào trong lương tâm của con người một cái đời sống tâm linh ở bên trong. Và dù sao đi nữa, những lúc mà đêm về, những lúc một mình, hay là anh chị em ra nghĩa trang đi, nếu mà không có đời sống, nếu không có đời sống đời sau, tội gì ta phải làm nghĩa trang, đúng không? Chết là hết, giống như là con chó, con vật thì chết là hết, thì thôi đem vứt bỏ nó đi. Chả nhẽ con người thua, con vật không có giá bằng con vật là con vật chết, con chó mà nó chết được một bữa không? Hả? Đúng không? Mất mấy xị? 2 lít, ông này 2 lít. Vậy mà con người chết có ai dám làm thịt không? À, ta thấy rõ ràng, chẳng nếu mà con người không tin có đời sau, cái thân xác này chết là hết, thì tại sao người ta còn phải làm mồ làm mả làm gì cho đẹp, phải không? Chết là hết rồi làm mồ làm gì? Nhà cho người sống ở hay cho người chết ở? Người sống ở. Mà tại sao người chết ta còn phải làm mồ làm mả làm gì? Vì ta vẫn tin rằng cái họ có hồn thiêng, họ có sự sống đời sau. Cho nên chúng ta là người có phúc vì mình tin vào cái sự sống đời sau. Và cái xã hội thế giới này cũng vô cùng có phúc vì rằng tin có đời sau, tin có thưởng phạt, cho nên người ta mới làm lành mà lánh dữ. Mặc dầu có khi người ta làm những điều phạm pháp, xã hội pháp luật không biết được, người ta có quyền, người ta có tiền, người ta che lấp hết, người ta phủ hết, không ai biết rằng họ làm cái điều xấu. Nhưng còn ai biết? Chúa biết. Còn ai biết? Họ biết. Cái lương tâm của họ biết. Như lúc đêm về họ có dằn vặt không? Họ có cắn rứt hay không? Người bảo nó mới đầu thì nó cũng dằn vặt, nó cũng cắn đấy, nhưng mà cắn riết thì nó làm sao? Mòn hết răng. Cái lương tâm nó cắn đêm nào nó cũng nghiến răng, nó cũng cắn rứt cái răng nó mòn hết, lương tâm nó mòn hết. Lương tâm nó không bằng lương tháng, mà lương tâm nó không bằng lương bổng. Cho nên có lương tháng, có lương bổng là bất chấp lương tâm. À, thấy không? Cho nên mình phải tạ ơn Chúa vì anh chị em mình dẫu sao đi nữa vẫn còn được Chúa thương, cho anh chị em mình bừng tỉnh lương tâm, cho anh chị em mình khao khát có cái gì đó cao hơn cái cuộc sống vật chất này, có cái gì đó xa hơn, sâu hơn cuộc sống đời này. Và anh chị em đến đây là chính vì cái sự sống đời đời ấy, anh chị em đến đây là vì khao khát cái cuộc sống đời sau ấy, chứ không phải đến đây để tìm cái hạnh phúc đời này, để tìm cơm ăn áo mặc đời này, để tìm những cái gì thuộc về đời này. Mà Chúa nói tiên vạn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự cái này mà không dám nói là không có được cái gì đâu hết, không biết không hiểu là chả được cái gì. Tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác ngài sẽ
ban cho.
Thêm một chữ nữa, ban cho. Có trước thì phải có
sau.
Chứ chị ăn gian, mọi sự ngài sẽ ban cho. Chưa đi tìm nước Thiên Chúa mà cứ đòi mọi sự ngài sẽ ban cho. Có người thì cứ khấn với Chúa là Chúa phải ban cho con trước rồi con mới tìm nước Thiên Chúa. Ban cho con khỏe mạnh thì con sẽ đi nhà thờ. Ban cho con hết bệnh thì con sẽ đi cầu khấn. Ban cho con được trúng số thì con sẽ dâng cúng. Tại sao không dâng cúng trước khi trúng số? Hả? Tại sao không dâng cúng trước khi trúng số? Cái gì?
Là lúc chưa có cha.
Anh dám chắc là anh không có cái gì không? Đứng lên, hãy đứng lên. Cái gì đây? Đây là bằng mà vàng vàng trắng đây nè, nó đáng giá là 100 triệu này chứ bảo không có. Lên đây, mau lên đây. Đây nó không có. Rồi, anh chia sẻ cho mọi người anh được ơn gì của Chúa.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn giáo dân của Chúa. Con là Phêrô Nguyệt Khắc Đường. Năm nay con 38 tuổi. Con thuộc giáo xứ Hoài Xuân, thuộc địa giáo phận Bà Rịa. Thưa cha, con là một người tội lỗi, con là một con ma tội lỗi. Con đã bỏ Chúa suốt 15 năm trời. Con không nghi lễ. Rồi con có lúc đi mà con cũng đót đều đâu không à. Cha dạng mặc kệ cha, con ở ngoài hàng rào con hút thuốc, con nói chuyện, con chẳng biết lễ lại đây gì hết. Nhưng con đi lễ chẳng qua là con là người có đạo thôi, bài dự đạo thôi, nhưng con không sống vì đạo. Rồi cho đến một biến cố vào năm 2009 thì con bị tai nạn. Con bị mổ sọ não. Con mổ thì là con phải nằm chờ đợi một thời gian rất lâu. Rồi con được bố mẹ anh chị rồi đọc kinh lòng thương xót của Chúa, rồi cho con được chữa lành, rồi cũng bình thường. Nhưng sau đó thì con lại không, cũng chẳng đi lễ. Nghe bố mẹ kêu đi xưng tội rước lễ đi. Nhưng một lần con đi đến nhà thờ đó, gần đến đến lúc để mình lên xưng tội thì cảm thấy run run sợ sợ. Cứ một lần cứ muốn kể tội lỗi mình ra thì cứ sợ. Nên một lần con đến đó thì con lại quay về, con lại không xưng tội. Rồi đến một năm 1213 này con tiếp tục lại bị 2013 con lại bị tai nạn tiếp. Là vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 thì là con bị tai nạn giao thông. Con chạy xe máy, con tông thẳng vào chiếc xe 52 chỗ, xe Bắc Nam.
Là con tông nó hay nó tông con?
Dạ con tông nó. Là vì là ngày 23 tháng 12 á, bên đạo mình thì không có gì hết, nhưng mà bên đạo Phật đó là ngày ông Táo về trời gì đấy. Thì bạn bè rủ con đi nhậu mà con nhậu say xỉn. Về nhà khoảng 12 giờ đêm. Mẹ con một hai là không cho con đi chơi nữa, nhưng con không muốn lời cha mẹ, còn lấy xe con đi tiếp. Thì con đi thì bị tai nạn, là tiếp tục là con nằm nhà thương từ đêm ngày 23. Mà lúc con tỉnh thức dậy á, thì lúc đó là ngày mùng 4 Tết rồi. Là con là coi như là chết mất 11 ngày. Rồi là con chỉ nhớ là cái tờ mà bệnh viện xác nhận là con là bị dập não, khuyết sọ, gãy xương ống mà sên bàn chân phải. Thì lúc con cũng được xuất viện thì đầu óc thì cũng bình thường, nhưng mà cái chân con á đi là có giúp phết đi lắc lắc, con chán lắm, con buồn lắm. Con nói là đời mình thanh niên mà sao bây giờ mà trai chưa vợ mà giờ đi có chút phết phết, con buồn. Con ăn
đi gọi là đi chấm phẩy đấy hả? Cả nhắc cả nhắc cả.
Nên con buồn lắm. Con suốt ngày con cứ nhậu thôi. Sáng nhậu, xin rồi dậy nhậu tiếp. Con chán quá. Rồi sau rồi là cũng được lòng thương xót của Chúa, rồi bố mẹ con, các anh chị và luôn luôn cứ cầu nguyện Đức Mẹ và lòng thương xót con, rồi cũng cho con chữa lành, rồi chân vẫn đi bình thường, không có gì hết cha.
Dạ,
dạ,
đi coi. Dạ, dạ. Đi coi có chấm phẩy không?
Dạ không, không bình thường đâu. Chưa.
Và bắt đầu là lúc con cũng cảm thấy, nhưng mà con vẫn chưa quay về trời đạo cơ, vẫn là cứ con ăn nhậu ở số 1 cha ơi, con nhậu khỏe lắm. Tại con mà đi ở Vũng Tàu, con lên Bình Dương để đi làm thì được các bạn trẻ bầu con là cây rượu trẻ Bình Dương.
Cái gì? Cái gì?
Cây rượu trẻ Bình Dương.
Trời ơi, tưởng nghĩ oai lắm, cây rượu trẻ Bình Dương.
Nên là con, thậm chí có nhiều đứa bạn có khách đến nhà chơi mà cảm thấy không tiếp được khách, cứ điện thoại cho con thôi.
Gì?
Có khách đến nhà chơi mà cảm thấy không đủ đô để tiếp bạn là cứ gọi cho con, để con tiếp khách giùm. Tại con uống rượu được nhiều mà.
Ngày, anh uống một ngày trung bình bao nhiêu?
Thì nói chung là con thì gọi là không có thường xuyên, nhưng mà con uống được phải 2 lít rượu cơ mới xịt.
2 lít phải không? Vâng. Nãy tôi bảo con chó nó chết là 2 lít phải không ông? Đúng chứ ngay ông này luôn. Chỉ đúng ông luôn. Phải không?
Rồi là cứ thế. Đầu đến bắt đầu là năm 2017 là vừa qua. Và đến là con nhớ chính xác là Chủ nhật thứ hai mùa chay, thì hôm đấy con đi lễ buổi chiều Chủ nhật ở tại giáo xứ Bà Trà thuộc giáo phận Phú Cường. Thì con đi lễ 5 giờ. Thì con đi lễ, lúc lễ thì nghe cha giảng. Rồi tự nhiên làm sao, tự nhiên giống đâu đâu, tự nhiên đầu cóc con, tự nhiên nó nhẹ nhẹ. Nó là cha nói là các anh chị nào muốn xưng tội thì xong thánh lễ ra phía sau thì có các linh mục ở các chỗ khác về tòa giải tội cho con. Thì cảm thấy lúc đó con thấy cũng thấy sao cũng thôi, vậy thì quyết định là đi lễ xong rồi là đi ra ngoài là gặp cha để xưng tội và được cha giải tội cho con ạ.
Rồi thì lúc nào thì anh mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để hôm nay anh lên tận giáo điểm tin mừng này anh làm chứng, anh biết được gì về giáo điểm và lòng thương xót Chúa như thế nào?
Thưa cha là nói chung tôi con chẳng biết lòng thương xót Chúa là gì hết á. Thậm chí kinh con còn chưa thuộc á. Lúc trước mà con còn học phổ thông ở trường ở nhà thì con còn thuộc kinh hết. Mà con bỏ Chúa mười mấy năm, con kinh chẳng thuộc gì hết. Thì hôm đấy là mẹ con với là bà cô ở ngoài miền Trung vào thì cũng lên giáo điểm tin mừng mình của cha đây, thì cũng đi thăm thánh lễ rồi mua về 2 cái đài. Rồi có lâu con về nhà thấy bố mẹ ăn cơm rồi cứ mở gì, thấy cha giảng thì cha giảng gì nghe chán quá, nghe gì nghe chán quá không nghe đâu. Rồi con chả ăn cơm, con đi chơi, con ăn cơm, con không ăn cơm thì tại con là chẳng nghe lời bố mẹ mà chả ăn cơm. Ông bạn đi, tôi đi chơi. Rồi sau rồi là tại lúc đó là con quen người bạn gái là ngoại đạo, nên là mẹ con mới đưa cái máy lên cho bé Năm, là tức là bạn gái con á, thì con đưa lên. Thì mấy bữa đầu thì đưa lên thì bạn con là đi làm công nhân thì nó có xách đi được ở hai bữa để nhà. Thì bữa con rảnh ở nhà không à, nhà con nằm vọng cái con mở con nghe cái từ thấy hay cái nhiều khi hay cái thôi. Sáng mai vợ làm rồi kệ, mình con mở từ sáng, con vừa mở vừa cắm sạc, con nằm vọng như kia cha già con ngủ quên mất luôn. Nhưng rồi là cứ vậy cứ quen đấy. con ghiền cha luôn đấy, thật mà con ghiền cha. Xong có bữa con về với quê con á, là con có ông anh đấy là tên Đoàn, nhưng mà con gọi là anh, lớn tuổi anh con mà. Ông anh đấy là cũng là bị rối, là bỏ đạo cũng là hơn 10 năm rồi. Thì con được nghe bài kêu đài cha giảng nhiều quá nên con bị nhúng bị nhiễm cha sao. ông cứ là ông nói chuyện ăn nhậu mà cũng nói gì. Nói về Chúa cầu nguyện rất đấy. Cầu nguyện cái gì mà cầu nguyện? Năm lòng thương xót Chúa mà. Ông đi xin tội đi. Ông xin tội rồi là ông rước lệ, ông xin cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho. Bây giờ ông chẳng xin tội, chẳng rước lệ gì mà ông xin gì? Xin vợ con về mà ông chẳng đi lệ sao được? Thì tự nhiên nói vậy mà được hay chưa? Nó vậy mà hay sẽ chết, nó vậy mà hay. Tự nhiên con nói vậy được, ông đây. Ông nói vậy, thôi, thế không? Nếu mà giờ, ông nói, giờ 12 giờ mấy rồi mà giờ lên sợ cha không cho xin tội, con nói đi. Nếu mà cha không xin tội á,
cha giải tội, cha không xin tội à?
Con nói, nếu cha mà không giải tội á, anh, em bỏ đạo cho anh luôn. Cái nói giờ giờ mà thôi, nhưng mà đứng dậy, lúc đó ông rượu đứng dậy, ông vào ra tắm, mặc áo quần đóng thùng đi lên giáo xứ Hoài Xuân là giáo phận của con á. Thì con lên lúc đó là 1 giờ thiếu rồi, con lên cái là tức là cha ăn cơm xong rồi nhưng mà đang ngồi uống trà vậy đấy. Thì con chủ yếu con gặp cha chánh thôi, thì giáo xứ con có cha phó khó tính lắm, mình không ai sợ, nên là con gặp cha chánh thôi. Con vừa ngó cái đầu nhìn cái thì cha phó chạy ra, ra hỏi mà anh kiếm gì, mà anh về đi, 4 giờ rưỡi lên đây. Thì giờ cha giờ đang nghỉ đông nước, con nói nước gì mà nước, cái nước này mới ngon nè, nước mười, con đưa một cái người ngoại đạo và cái người bỏ đạo 10 năm trời về đây nước mới ngon nè. Cái cha kêu về đi. Rồi con giờ sáng con nghỉ đã nghỉ xíu nghỉ mệt, cái giờ cha phó vào ra ấy, con lẹn đặt vào gặp cha chánh tiếp. Con vào cái thì cha phó kẻ kéo ra nữa, thì con ngồi khóc, con quỳ khóc, con nói cha ơi, con đưa một người rối đạo cả chục năm nay về mà sao cha không cho giải tội, là sao? Cái con quỳ khóc mãi, cái con mới con lội bộ ra ngoài kia từ nước mẹ, con quỳ dưới chân mẹ con khóc. Cái hồi tí con nghe ông anh nói thôi giờ em ngồi đó đi, rồi giờ anh được cha giải tội rồi, nên là con rất vui. Mà đến hôm đó buổi trưa cái chiều về con nghe là bố con nói là mày làm gì mà ở lấy nhà thờ uống 2 ly rượu lên trên là âm nhà thờ khóc lên nhà thờ chi vậy. Tự nhiên cha phó điện về mắt bố con là buổi trưa cái uống 2 ly rượu lên khóc âm nhà thờ chứ. Nhưng cha con rất buồn chứ, con buồn lắm.
Rồi cuối cùng thì anh đến với giáo điểm tin mừng này, ai giới thiệu anh đến giáo điểm tin mừng này?
Dạ là cái đài của cha đó. Cái đài con nghe cái đài cha đấy, con kỳ lắm. Tối con ngủ à, con cắm sạc con ngủ còn cả đêm rồi đó. Con nghe lúc mà ngủ cũng biết, nhiều khi mà bữa nào con cắm sạc thì nghe cả đêm, mà bữa nào mà con không cắm sạc thì chỉ không cắm sạc thì nghe hết pin, con ngủ quên. Mà hết pin đang ngủ ngon cái 1-2 giờ sáng nó hồi pin xong nó hát tiếp, cha hát tiếp, con ú giật mình chết, giật mình đang ngủ ngon mà tự nhiên hết pin rồi mà hồi pin lại ú là chắc tiếp rồi giật mình. Nhưng mà kỳ vui cha ơi.
Thưa anh chị em, một anh thanh niên nói kể câu chuyện của anh em một cách rất là tự nhiên, dùng những ngôn từ rất là đời thường và những cảm xúc rất là con người, vui buồn hỉ nộ, những cái cung bậc cảm xúc của anh vừa cho chúng ta thấy. Và đấy là sự sống đời đời đã bắt đầu có từ nơi anh rồi. Chúng ta thấy Chúa kiên nhẫn với con người, đã một lần chấn thương sọ não, nó xong rồi nó vẫn không quay trở lại. Lần thứ hai nó chấn thương sọ não nữa, nó vẫn không quay trở lại. Anh chị em thấy không? Mà nó chỉ vì cái chân nó đi chấm phẩy mà nó bỏ Chúa tiếp 10 mấy năm trời như vậy. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, vì Chúa chỉ mong ước khao khát cho con người có được sự sống đời đời. Mà Chúa cứu sự sống đời này cho anh ấy, lần thứ nhất chấn thương sọ não, lần thứ hai là cũng chấn thương não sọ mà vẫn không có chấn thương được cái trái tim của anh, không có chấn động được trái tim của anh. Mãi tới lần thứ ba Chúa không dùng những hình phạt nữa, Chúa không dùng những tai nạn nữa, Chúa không dùng những tai họa nữa, vì cái thằng này thuộc loại lì đòn, càng đánh thì nó càng lì hơn. Chúa phải dùng cách nhẹ nhàng, êm ái hơn. Chúng ta dạy dỗ con mình cũng vậy, thưa anh chị em. Đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được có niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Có những em thì phải dùng roi vọt, nó mới sợ, nó mới quay trở về. Nhưng có những người roi đòn nó lì luôn. Đáng lẽ chân đi cả nhắc như vậy thì phải lo mà sám hối. Bìa cha hỏi con, Chúa cho con chân đi cả nhắc, con chịu hay Chúa bảo to cho mày khỏe luôn hai chân mày ngồi xe lăn nhiều này mày chịu?
Con đi cả nhắc là chịu ra.
Thấy chưa? Bây giờ con đi cả nhắc. Mà lúc đi cả nhắc thì nó lại trách mắng Chúa, nó bỏ Chúa mười mấy năm trời.
15 năm chưa?
Bao nhiêu năm?
15 năm chưa?
15 năm, con bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi ạ.
38 tuổi mà bỏ Chúa 15 năm, gần nửa cuộc đời rồi, thưa anh chị em. Gần một nửa cuộc đời bỏ Chúa mà Chúa vẫn kiên trì phải dùng cách khác. Đấy là dùng cái phương pháp nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn. Đấy là những bài giảng lòng Chúa thương xót. Cái có phải đây là cái máy...
Vâng.
Nhưng mà lần đó anh không phải là cái máy 365 đúng không?
Vâng.
Lần đó là máy
500 ạ.
Lần đó là máy 500. Bây giờ tặng anh một máy mới 365 bài giảng. 500 bài giảng anh đã nghe, chắc là nghe đi nghe lại.
Con nghe hết, nghe tới nghe lui, nghe lúc mày không chán ra. Không chán. nghe ngủ ngon ra, ngủ ngon.
Có nhiều người đến đây bảo thưa cha con mất ngủ, tôi bảo ra mua cái máy đi về tối đọc kinh xong để tai nghe ngủ ngon như anh này nè. Đó thì chúng ta thấy rằng Chúa phải dùng phương pháp nhẹ hơn để cho anh ấy lấy lại sự sống đời đời. Mà suốt 15 năm anh ấy bỏ Chúa, nếu trong vòng 15 năm ấy mà Chúa cất anh ấy đi thì anh có được sự sống đời đời không? Không, mất sự sống đời đời. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, không thể nào để cho đứa con của mình mất sự sống đời đời. Vì sự sống đời này là Chúa dựng nên. Chúa ban cho con người có sự sống thì không bao giờ Chúa muốn để cho con người mất cái sự sống ấy vào hỏa ngục. Nhưng Chúa muốn đem cho con người cái sự sống ấy vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa phải tìm mọi cách mà cho ta thấy cái cách êm ái nhẹ nhàng nhất là cái phương cách mà anh ấy đang cầm cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót đây. Một số người thì vẫn quen gọi là cái đài hay là cái máy. Nhưng cái đài hay cái máy là những cái phương tiện Chúa dùng. Thay vì cái roi đòn để mà đánh, đôi khi lại phải dùng cái bánh để mà dụ cho nó ăn, thì Chúa dùng những phương pháp nhẹ nhàng êm ái này, mưa dầm ngấm lầu. Mà chúng ta thấy Chúa cứu anh này sự sống đời đời lại bằng một người ngoại đạo, bạn hay là vợ của anh?
Dạ vợ, con mới làm phép xong ạ, ngoại đạo ạ.
Vâng. Thì một người ngoại đạo là người yêu của anh, là bây giờ là người vợ của anh ấy. Mẹ của anh ấy đưa anh bảo không thèm nghe, giảng dở, đã không muốn nghe được, bỏ không ăn cơm luôn. Vì ngồi ăn cơm thì phải nghe, thà đói không ăn cơm còn hơn là phải ngồi ăn cơm mà nghe giảng bài giảng lòng thương xót. Chị em thấy ma quỷ nó dịch đến mức độ như vậy. Nó biết rằng đây là cái cuộc chiến cuối cùng giữa sự sống đời đời và mất sự sống đời đời. Một, sự sống đời đời thì thuộc về Thiên. To lên, sự sống đời đời thì thuộc về Thiên. Mà đánh mất sự sống đời đời thì thuộc về ma. Mà ma quỷ nó đang giữ anh trong vòng 15 năm trời. Cho nên bây giờ đưa cái này đến là có nguy cơ, có chìa khóa mở để cho anh thoát. Đây là cái chìa khóa mở cửa lòng để cho anh ấy được ra khỏi cái ngục tù của tội lỗi, bước vào sự sống đời đời. Cho nên ma quỷ nó phải muốn vứt cái chìa khóa này đi, nó muốn đập tan cái chìa khóa này đi. Nó bảo giảng dở lắm, nó bảo giảng chả ra làm sao cả, lại nhại không ra làm sao cả. Ông không thèm ăn cơm để ông khỏi phải nghe, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Ma quỷ nó như thế. Chúa bảo được, mày không ăn cơm thì tao dùng cách khác, tao dùng cách chính cái người ngoại đạo để cảm hóa mày. Mẹ anh tặng ấy cho người bạn của anh, và bạn anh nghe bạn anh đem đi làm, bạn anh nghe. Một bữa kia bạn anh để quên ở nhà, anh tò mò anh lấy anh nghe, và từ từ anh bị nghiền, anh bị thấm, rồi mưa dầm nó ngấm lâu vào trong lòng anh. Và hôm nay anh đứng đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một con người 15 năm đánh mất sự sống đời, hôm nay nhờ cái chìa khóa lòng thương xót Chúa đã quay trở về để được hưởng sự sống đời đời. Hallelujah. Hallelujah. Lời cuối anh có gì nhắn gửi những người mà suốt ngày say xỉn, suốt ngày nhậu rồi thì bỏ Chúa, và nhất là lao xe của mình vào cái xe 52 chỗ tưởng rằng mình là ngon lành, mình gì đó, cây trẻ, cây rượu trẻ Bình Dương.
Dạ. Kính thưa các bà con với các, đặc biệt là các lớp giới trẻ, những anh chị nào mà còn đang còn đam mê chơi bời thì tốt nhất hãy quay về với Chúa ạ. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta và không bao giờ bỏ chúng ta. Quan trọng chúng ta phải tin thác vào Chúa thôi ạ.
Con này bán nốt để đi theo Chúa đi. Rồi, cảm ơn anh bạn.
Cảm ơn cha.
Thưa chị em, nó Chúa gửi cho chúng ta những chứng nhân và đúng lúc, đúng chỗ, đúng tin mừng. Bà muốn gì bà? Bà muốn có sự sống đời đời không?
Con xin chào cha và chào cộng đoàn. Xin chúc cha và cộng đoàn, xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho cộng đoàn với cha có một sức khỏe rồi giàu gia đình hạnh phúc. Thì con xin Chúa bạn.
Rồi, hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay là 88 tuổi.
Wow. Bà 88 tuổi mà anh nói còn rõ ràng, còn chúc mừng cha rồi cộng đoàn. Rồi, bà ở đâu? Bà
tên... Dạ, tên con là Lê Thị Khôi. Con tên thánh con là Maria, con ở giáo xứ Thánh Linh.
Ở đâu?
Thì giáo xứ Thánh Linh ở quận 9 á, xa lắm cha.
Mãi quận 9 cơ đấy, xa lắm rồi chùa.
Đó là hôm nay thì con cũng muốn lên để làm chứng chùa cha. Thì với Chúa thì xin Chúa ban tràn đầy.
Rồi bây giờ bà kể đi, bà kể. Thôi được rồi, bà được ơn gì? Bà được ơn gì nói ngay.
Con đó thì năm ngoái năm kia đó, thì cái bữa lễ phục sinh thì con với đi lễ, mẹ con thì đi xe ô tô.
Ai?
Là bữa hôm đi lễ phục sinh thì con với mẹ con với đi xe ô tô.
Bà còn mẹ?
Không, mẹ là cái đứa con dâu. Thế là con với đi xe ô tô thì thằng cháu lên trước thì hắn ngồi, còn con lên sau. Thì con với tại con đi víu vào cái thành xe thì con bước lên thì thằng cháu nữa trao hắn với thì kéo cái xe ấn mạnh cái rồng một cái. Cái lúc đó thì con hơi đau, con với á một cái mở cửa thì con mới lôi tay ra. Lôi tay ra thì thấy là máu luôn nó chảy. Thế là con với con dâu cứ biểu chết rồi, muốn dập cả hai năm muốn tay rồi. Rồi con dâu của anh với lấy giấy hắn nó chùi sạch máu đi, thì nó chỉ trớt con một tí như cái ngoắn này. Thế là con với về đó là con rửa sạch máu đi, con lấy cái băng keo con dán lại, có 4 ngày là xong. Mà cha con mà con thấy kỳ, không thấy đau đớn một chút nào. Người ta đứt cái tay thì người ta còn đau xót, mà đường này con không có đau chi cả, giống bình thường. Thế là một điểm.
Đây là một điểm, còn điểm thứ hai.
Điểm thứ hai là bữa hôm với con cháu nó với lai con đi xe máy, thì cái anh với đi xe tốc độ nhanh, anh nó với tông vô cái xe con một cái rồng một cái, thì hai bà cháu đều là té xuống đường, té xuống nhưng mà không có văng đi đâu một phân nào. Như cái xe ở giữa thì hai bà cháu cứ ngồi hai bên, thì hai bà cháu cứ ngồi trộm hổm ở giữa đường đó. Thế là cái anh ở trong nhà đó thì anh ấy thấy bà cháu ngồi lâu quá, thì anh ấy mới ra, anh ấy mới đỡ con đứng dậy. Đứng dậy anh dắt con sang qua đường. Thì con cháu nó mới đứng dậy rồi anh dắt xe sang qua đường. Mà con mới biểu thật là kỳ, không có cái xe nào mà nó chạy chạy qua cả. Thế là cái lúc đó con cũng ngơ ngẩn người đó sao, con không nói sang. Hai bà cháu cứ ngồi chồm hổ giữa đường đó, ngồi lâu lắm. Thế là cô anh đi, cô anh bảo đó là hai bà cháu lên xe về là không việc gì hết, xe không việc gì mà người cũng không việc gì. Thế là điểm thứ hai.
Còn điểm thứ ba, điểm cuối cùng nha, điểm cuối cùng, điểm cuối cùng.
Chúa ban cho cô anh được nhiều ơn lắm. Cái bữa hôm thì cô anh thì có bệnh đau tim, nó hở van tim thì nó chỉ có mệt thôi không đau. Mà bữa hôm đó thì sao mà nó đau, nó cứ đau cái vùng này. Mà con nằm xuống là anh đi tung cái xương lên đó, con không có thể nằm được. Con biết ngồi dậy, con ngồi dậy thì con biết cầu xin Chúa để cho con cất bệnh cho con, và xin mẹ xoa dịu những cái cơn đau cho con. Thế là được đến 15-20 phút thì ra coi là khỏi hẳn, khỏi hẳn, không có đau nữa. Mà người con là con thấy nó như anh đi lông hồng á, như thế là con đang gánh cái gánh trên vai mà con quẳng xuống đường á, nhẹ đến thế. Và từ đó là khỏi nè. Cho nên mà Chúa mới còn một hôm thì xét đánh, thì con mới ra vườn con quét lá, thì con thấy một cái tia sáng từ trời xuống. Thế là con cũng không sợ, chứ là xét nó đánh một cái xẹt một cái, người con là tê hết cả người đi. Chỉ cách con mỗi hai bước chân thôi mà người tê hết. Thì con chạy vào nhà, con chạy vào nhà thì con nằm một lúc thì thấy người trở lại bình thường. Thế là con mới dạy con đi ra ngoài, thì con thấy là xung quanh đó người ta cứ kêu là tivi người ta cháy, đầu máy người ta cháy. Mà con vào con bật tivi nhà con lên là không việc gì. Thế là nhà con thì là gần hơn mà các nhà thì ở xa. Thế thì con thấy biểu là Chúa gìn giữ.
Chứ này thường gọi là trời đánh không chết. Đây tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Bà có chưa?
Dạ thưa cha, là bữa hôm con cũng gửi cái bà với kẻ con đó, là con mua rồi. Mà con có cái máy đó là con cứ tối con nghe đến 12 giờ đó. Mà coi như là bệnh ngày con cứ sáng chạy là con mở, con không có ngớt lúc nào. Con cháu này con cứ biểu bà cứ mở đài suốt ngày. Thế là con được một ơn nữa, con nói là cái thằng cháu của con đó, nó bị sốt. Đêm nó sốt thì là bố mẹ anh đi vắng, chỉ có hai bà già ở nhà con với cái bà gì. Mà anh sốt lên là 38 độ. Mà con lo lắm, con cứ bổ lỡ là hắn mà vô sốt cao thì hắn vô dịch thì biết làm sao đây. Thế là ngồi cứng cứ cầu nguyện Chúa. Đến 5 giờ sáng đưa là cha coi là người nó mát hẳn. Thế cho nên mà con bảo là con xin cái gì thì Chúa cho con. Chúa
chưa sao cái
chưa bảo bây giờ hắn già rồi thôi, thì hắn yếu rồi, chân tay hắn yếu mềm thì hắn xin gì thì cho hắn. Mà
hắn già rồi, hắn 88 tuổi, giờ hắn xin gì cho hắn cái đó. Rồi mời bà xuống
cầu nguyện
rồi rồi đi xuống.
Thế giới được hòa bình và bình an, và mọi người được yêu thương nhau. Và xin Chúa kêu gọi hết mọi người trên thế gian này được quay trở về với Chúa. Và xin Chúa ban tràn đầy hồng ơn xuống cho cha, để cha có một sức khỏe, để cha đi loan báo tin mừng.
Rồi hắn khỏe quá, hắn đâu hắn già mà hắn còn khỏe lắm. Trời đánh hắn không chết. Rồi
con chỉ lại để cha cho người khác.
Ở đây anh chị em nào ngồi xe lăn chưa có? Con có chưa? Có chưa? Có chưa? Ở đây. Ông chưa có phải không? Đây bà 88 tuổi tặng cho ông bao nhiêu tuổi?
63 tuổi ạ.
Rồi đây bà 88 tặng ông 63 nha. Rồi Chúa sẽ lành cho. Rồi ông lấy rồi bà. Ông lấy rồi bà ơi. Rồi. Đi mau. Hắn khỏe quá mà. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, chồng kính cha, kính thưa cộng đoàn. Con là Teresa Nguyễn Thị Hà, con ở giáo xứ Tân Lâm, giáo hạt Duy Ninh, địa phận Đà Lạt. Con vì thời gian không có nên con kể một ơn gần nhất của con nhận được là vào ngày 16 tháng 3 năm 2017, con đi tái khám tại bệnh viện tim quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thì bác sĩ con đã đến điều trị ở đấy hơn một năm rồi. Bác sĩ khám cho con lại thêm một cái bệnh nữa. Trước thì con có 3 bệnh thôi. Là con bị hở van động mạch chủ, rối loạn thần kinh tim và suy tim. Đến ngày hôm đấy con đi thì bác sĩ lại cho con một cái bệnh là mỡ nhiễm máu. Thì con cũng ước ao xuống giáo điển tin mừng mà con không biết đường. Hôm đấy con tái khám xong thì
mỡ nhiễm máu hay máu nhiễm mỡ?
Mỡ.
Cái gì nhiễm cái gì hả?
Máu nhiễm mỡ. Dạ. Vậy là con lúc con tái khám xong con lấy thuốc thì bác sĩ cho con bác sĩ nói là bệnh của chị không thấy thuyên giảm thì bác sĩ đổi thuốc cho con. Thì con ở mãi trên Bảo Lộc mà thì con bác sĩ nói là cho con 3 tháng về để con uống. Thì 3 tháng sau là ngày 16 tháng 6 là con phải xuống tái khám. Thì trong khi đó con ra đường cái nào con nghĩ luôn đến cha. Thì con biết là lòng thương xót của cha, nhưng mà trước cha ở trên thành phố Hồ Chí Minh con cũng nghe, nhưng mà vì điều kiện con không đi được. Vậy đến hôm đấy con quyết tâm con đi, con chưa biết đường đi gì hết, mà trong khi đó con đi xe máy. Con đi hỏi thăm thì họ chỉ cho con đi nạc 40 cây số. Con đi từ lúc 12 giờ mà đến 3 giờ chiều con mới tới đây. Thế con lúc đến thì cha bắt đầu đặt tay cầu nguyện. Thì cha đặt tay cầu nguyện thì con cũng xin cha là con bị bệnh tim, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và cha mới nói với con là con cứ an tâm, cha và cộng đoàn cùng cầu nguyện cho con. Thì trong khi đó con lấy 3 tháng thuốc, con về con chỉ uống có một liều thôi. Con ra con mua một cái đài lòng thương xót. Con về con nghe, con vừa suy ngẫm rồi con vừa nghe, con vừa giờ làm giờ thương xót. Có lúc con khóc, có lúc con cười, có khi con nghe cả đêm, nhưng mà đêm nào con cũng nghe, con nghe suốt cả đêm luôn. Mà con quên cả uống thuốc luôn. Trước đây thì con ngày con uống 3 lần, cứ 3 lần con phải uống. Tự nhiên là trong khi đó là con không uống thuốc thì đêm con ngủ, con không ngủ được. Nhưng từ khi xuống đây để cha đặt tay cầu nguyện cho con thì con về con ngủ ngon. Con cứ nghe đài là con ngủ ngon thôi. Con vừa nghe con vừa nằm giờ lòng thương xót. Con ngủ lúc nào không biết. Lúc con tỉnh con vẫn thấy cha đang giảng. Con lại nghe tiếp, con lại ngủ đi. Từ ngày đến giờ là con không đi tái khám mà con cũng không uống thuốc nữa. Mà cách đây hơn một tháng là con thường thường là hàng năm con đi hiến máu nhân tạo. Thì con mới nói bác sĩ là bác sĩ ơi, mọi năm thì em hiến máu, nhưng năm nay là bác sĩ nói em là bị máu nhiễm mỡ nặng lắm. Thì bác sĩ cứ xét nghiệm hễ lấy được thì em cho 50, 100, 500 cũng được. Chứ mọi năm là con cho chỉ cho 250 thôi. Nhưng bác sĩ nói là không có máu nhiễm mỡ nữa. Tự nhiên là đi đâu mất đấy. Nên là con được Chúa thương con và cất bệnh cho con. Con đến đây này làm chứng cho Chúa. Con cảm ơn Chúa, con tạ ơn cha, tạ ơn cả đồ cộng đoàn. Con còn một cái ơn này. Con đang nghe lòng thương đài của cha con mua về. Thì có một cái chị em ở gần đấy bị tự kỷ 4 năm rồi, mà chị bị người ngoại đạo, chị không nói chuyện với ai. Vậy là con mang cái đài đi tặng cho chị luôn. Vậy con về con mới tối đến thì con cứ là giờ lòng thương xót, con bảo thôi con tặng cho người ta rồi, nhưng mà con cũng thuộc lòng Chúa thương xót rồi, con cứ hàng ngày con cầu xin Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vậy bệnh tật của con hết. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Đây là cái máy 365 bài giảng nha. Xin Chúa chúc lành cho chị, chúc lành cho những người mà tín thác vào Chúa. Chúng ta thấy là những cái căn bệnh tưởng rằng không thể nào chữa được, nhưng với ơn của Chúa thì mọi sự đều có thể. Chúa chữa bệnh phần xác là để cho bệnh phần hồn, để cho sự sống đời đời. Sự sống đời này có hết bệnh rồi cũng qua đi, nhưng vì được chữa lành bệnh tật phần xác mà người ta tin vào Chúa nhiều hơn, để người ta có được sự sống đời đời. Đấy là lý do mà anh chị em thấy rất nhiều người được ơn chữa lành bệnh thân xác, là vì lý do Chúa mong ước người ta có được sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời ấy nó bắt đầu từ sự sống đời này. Sự sống đời này có người ta bị chao đảo như người chị em này vừa mới chia sẻ. Nhờ tín thác vào Chúa, chỉ vững tin hơn, bệnh phần xác được khỏi, và nhất là lòng tín thác mạnh hơn, đi loan truyền cho người ngoại đạo nữa. Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn Chúa.
Rồi, mời người chị em. Chúng ta thấy có một người đang chống nạn bước lên trên để chia sẻ làm chứng cho Chúa.
Quay lại. Con quay lại.
Rồi.
Con nói gọn gọn thôi. Thưa cha, 24 năm về trước con bị thằng bằng 3 giờ chiều con bị thằng nó vô nó giết con tại trong nhà. Vô tại trong nhà con á. Là nhà có thằng con trai ở dưới Long Khánh. Rồi con về đó chơi, về nó thấy con có 2 chỉ vàng. Ba lại thằng con gửi 1 chỉ, 3 chỉ. Nó vô 3 giờ chiều giết con chết queo không biết gì hết chứ. Quánh thằng cây ở trong tim. Nó đánh cây trên đầu bể chỗ này ra. Nó đánh cây mong tài. Rồi con chết queo con không biết gì hết, có đụng cái ra lấy cái lon nước. Lâu gồ nước nó vô định còn 1 chỉ vàng định chặt đó. Cái bước ra thì gặp cái anh ở hàng xóm. Ảnh vô anh hỏi bà làm gì đây. Cái ảnh nói là bà già sao bà hự trong đó mà đùng đùng vậy. Nó nói bà già bà bệnh. Nó nói vậy thôi, cái họ vô chạy tán làm họ chở con đi. Rồi còn chết queo con không biết gì hết đâu. Qua tới sáng mai vô trong phòng, vô trong nhà thương. Do nhà thương rồi thì con cũng không biết con ở đâu nữa, con mới gặp bác sĩ đồ đông lắm. Con mới hỏi thằng con hỏi ủa chứ đây là đâu, nó nhà thương. Nó hỏi ủa chứ sao mẹ sao con chở đi nhà thương. Nói vậy cháu nó ủa không biết gì hết hả? Thiệt con không biết gì hết, máu me nhiều lắm. Dạ, thì con chỉ nói gắn gọn vậy thôi. Rồi giờ con xin...
Thưa anh chị em, đây là một người mà cách đây 20 năm mà. Là 24 năm về trước đã bị cướp của giết người chỉ vì 2 cái chỉ vàng mà đánh chết queo. Nhưng mà chị không chết queo mà chị vẫn còn đứng thẳng trước mặt chúng ta. Và đúng là 3 giờ chiều, thưa anh chị em, thì người chị em này bây giờ đang đứng trước mặt chúng ta đây, đã được Chúa chữa lành, được Chúa cứu. Đáng lý là thì theo kiểu nói của chị là đã chết queo rồi, nhưng mà không chết queo mà vẫn đứng thẳng ở đây làm chứng cho Chúa. Con tên là gì?
Dạ con là tên Tiến, 82 tuổi, Maria Tiến.
Vâng, đây, thế này tôi tưởng là chị bà đã 82 tuổi rồi. Bà kia là 88, còn bà này 82, tôi tưởng là còn trẻ chứ. 82 hay 28?
Dạ, 82 cha.
Rồi làm sao bị chống nặng là như thế nào, là từ đó chống nặng tới giờ hay sao?
Con bị té 10 năm nay, nhưng mà giờ con cứ xin cho với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Giờ con xin 2 con mắt đi chữa ông được.
Rồi làm sao mà bà biết đến giao điểm tin mừng này, bà đến đây để làm chứng cho Chúa câu chuyện xảy ra cách đây 24 năm?
Con biết hồi chơi Chí Hòa con có đi 2 lần mà không gặp, Rồi có đi đây lần nữa, ba lần không gặp cha, cũng không gặp cha. Bây giờ hôm nay con đi, con để cầu nguyện xin cha.
Rồi đây tặng cho bà một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, để Chúa luôn đồng hành với bà. Xin Chúa chúc lành cho bà 82 tuổi. Hả?
Thưa cha.
Rồi xin cái móc khóa, xin móc khóa cho luôn cả chàng chuỗi luôn. Đây chàng chuỗi móc khóa nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi rồi.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Paulo Trần Văn Trình, con ở giáo xứ Tân Lạc, giáo Phật Đà Lạt. Con ở giáo Phật Đà Lạt, con giáo xứ Tân
Lạc. Rồi ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người.
Cha, năm 2016, tháng 7 2016 thì con có đi khám cái bệnh là đau nhức cánh tay cha. Mà lại trật ra cái bệnh nan y là bệnh ung thư phổi. Thì con lên bác sĩ thì con khám bệnh để con lấy thuốc con uống cho đỡ đau nhức. Mà rồi bác sĩ cho con đi chụp phim. Thì con chụp phim thì bác sĩ, lúc bác sĩ cho con chụp phim thì bác sĩ nói là anh cởi hết áo ra chụp cho nó rõ. Thì con báo chụp cánh tay xương tay, xương khớp tay thì cũng bình thường đó. Vậy là đến khi chụp được một lúc sau thì bác sĩ xách phim ra thì bác sĩ hỏi con là bảo là anh có sốt không? Anh có đau, anh có sụt ký, anh có ho không? Thì con báo ba cái chuyện đó thì tôi không có vấn đề gì cả. Thì bác sĩ báo thôi chờ chút, thì con chờ một chút nữa thì con xuống cái phòng trả phim đó. Thì con lấy phim ra thì con đem xuống cho bác sĩ.
Rồi cuối cùng phát hiện ra bệnh gì?
Thì sắp sửa là khoảng 2 tháng nữa là ung thư phổi chứ.
Rồi.
Thì con với đại là đúng là ơn Chúa, ơn riêng là Chúa cũng đã cho con biết trước để con chữa. Thì con về bố con với chuẩn bị là để con là bố con đi xuống thành phố. À, bác sĩ không cho con nhập viện nha, con không có con nhập viện nữa đó nữa thì bác sĩ bảo ở đây là người ta không thể chữa được. Thì con bảo là thôi cho anh chuyển xuống bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì con chuyển xuống thì khoảng hơn một tháng, à, gần một tháng thì họ với lại mổ, thì mổ cắt đi con 1/4 lá phổi với lại kẻ một đường nữa thì chắc phải nửa lá phổi á cha. Nhưng mà con thì họ mổ xong khoảng 5 ngày là con xuất viện. Thì xuất viện về khoảng 20 ngày thì con lại xuống tái khám thì tiếp tục là phải họ bảo là khối u ác cho nên là phải vào thuốc. Thì con vào thuốc được một lần thuốc thì con xuống giao điểm tin mừng đây nè. Thì là con lúc đó là con không còn cái cọng tóc nào trên đầu, còn lờ thờ mấy cọng nay mới lên tốt đó cha. Nay lên con cắt 2 lần rồi. Dạ. Thì con cái lúc mà con bị một cái là con nhắn tin cho cha luôn. Thì nhắn tin cho cha một cái thì khoảng 4:30, thì đến khoảng 7:30 8 giờ chứ thì con nhận được tin nhắn của cha. Thì cha bảo là con yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì con chứ hàng ngày là 5 giờ con hướng về lòng Chúa thương xót để con cầu nguyện. Thì con cũng chứ 5 giờ con hướng về lòng Chúa để con cầu nguyện. Đến khi con mổ thì cái việc con mổ thì anh cũng thấy rất là suôn sẻ. Trước thì con nhẹ ký lắm mà giờ con mổ lại thì vào thuốc các thứ mà chờ con lại tăng ký anh cha.
Bây giờ bao nhiêu ký?
Con trước là con 49 ký, chờ 55 ký.
Thưa chị em, đây là một người đàn ông mà bị ung thư phổi mà là khối u ác, đã bị cắt một nửa lá phổi và phải vào thuốc rụng hết tóc. Lần đầu tiên vào thuốc thì là không còn sợi tóc nào trên đầu. Đến giao điểm tin mừng này xin cầu nguyện. Bây giờ anh đã được bình phục, tóc đã mọc lên và ăn uống khỏe mạnh, lên ký từ 44 ký lên 54 ký.
Con năm 49
lên 54 ký và đang ở trước mặt chúng ta để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Đây gửi tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Liên quan cả đến vợ con nữa. Thì con thì cũng muốn cho vợ con lên đây thì vợ con đang ngồi ở dưới đây. Em Hoàng Thế lên đây làm chứng cùng anh với cha.
Anh chị ở xứ nào?
Dạ con ở giáo xứ Tân Lạc, giáo phận Đà Lạt. Con đi cái xe của ông bà Thẩm Tây Nguyên đó dạ.
Anh bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 58 tuổi.
Chị bao nhiêu?
Vợ con là 57.
Rồi. Chị được ơn gì của Chúa?
Con chào cha con.
Được ơn gì?
Đoàn. Dạ con tên là Maria Hoàng Thị Huệ.
Đây đứng vào gần anh ấy nói cho nó oai.
Con là Maria Hoàng Thị Huệ. Con 58 tuổi. Con được nhiều ơn Chúa lắm. Bởi vì là dạ thì con bị suy tim, rồi huyết áp cao, thiếu máu lên não, rồi bị hai khớp gối và một bên cánh tay bị trệt. Nhưng mà con cứ cầu xin lòng Chúa thương xót cho con gặp thầy gặp thuốc. Con uống lay rai, ai chỉ gì uống nấy, vì
uống lay rai thôi phải không?
Thì gia đình con khó khăn ấy, rồi con cũng uống tùm lum ấy, rồi Chúa chữa lành cho con lúc nào không biết. Thì con cũng tin đó chỉ là ơn Chúa ban cho con. Giờ con uống trong người con không thấy còn cái bệnh gì nữa. Bởi vì
Hallelujah. Chúng ta thấy đây là một cặp vợ chồng có xứng đôi vừa lứa không? Rất đẹp đôi. Và là những người mà đã được ơn phúc của Chúa. Đây tôi tặng cho chị một cái châu chuỗi và một cái móc khóa nha. Hai anh chị cầm lấy tay nhau. Cầm lấy tay nhau. Rồi và dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Đi mau bước vào sự sống đời đời. Máu đi. Anh đi theo chị luôn đi, để chị đi mình nhé. Máu đi với anh đấy, máu chạy lẹ lên.
Thưa cha với cộng đoàn, con cũng được con ở Bắc, còn vào đoàn con được ơn là cái đầu tháng tư, cuối tháng tư sang đầu tháng năm con bị đi viện chết ạ.
Bệnh gì?
Con bệnh đau bụng ạ. Đau bụng đi ngoài xong là đi viện nằm 11 hôm này. Chết tiệt rồi thì ấy, họ giả về. Giả về một ngày một đêm thì con lại sống dậy. Thì con cũng cảm ơn cha với lại cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và vợ con nói được với con, lúc bấy giờ con không biết gì nữa. Con chết mười mấy ngày chứ mà. Mà rồi đến rút oxy ra là con lại sống dậy. Đấy, từ hồi đấy giờ là con cũng khỏe mà vẫn còn yếu lắm.
Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Ninh Văn Khanh, con ở Bùi Chu, giáo xứ Phú An thuộc giáo phận Bùi Chu.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm hôm nay 51 tuổi ạ.
Vâng, anh 51 tuổi ở Bùi Chu, anh đã chết đi sống lại tới 11 ngày. Và hôm nay là anh từ Bùi Chu anh chạy lên đây để anh làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây xin tặng anh một cái máy 365 bài giảng nha.
Vâng, vợ con với lại ấy mới biết ở dưới kia.
Đâu vợ đâu?
Kia, em ơi lên.
Gọi gọi.
Đây là em ơi lên ạ.
Đây chị cho biết là anh ấy bị chết đi sống lại như thế nào, vắn tắt.
Con chào Chúa, con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn. Nhà con bị đi làm ăn, bị tai nạn, con bị ngộ độc thức ăn, ăn thịt bò. Bị lúc khi con ra ngoài Quảng Ninh thì nhà con nằm co quắp mà run trợn hết mắt lên. Thì mẹ con với xin bệnh viện cho lên bệnh viện Bạch Mai. Thì lúc bệnh viện Bạch Mai nằm 11 ngày thì bác sĩ bảo vậy là thôi cho chồng em về đi, ở đây thuốc không thể chữa được nữa, nội tạng chồng hỏng hết rồi, thì chỉ có về nhà mà chờ chết thôi. Nhiều người chữa hơn tiền tỷ cũng không sống được. Thì mẹ con với anh em họ hàng với cho về. Thì với mọi người đến hỏi thăm bà Vân à. Vậy thì mượn cái đài thương xót của Chúa bỏ lên đầu giường cho chú nghe thì
mượn lại quẳng lên đầu giường.
Bỏ lên đầu giường ấy.
Bỏ chứ ấy, quẳng.
Bỏ đài lên đầu giường ở nhà con nghe thì anh em họ hàng nàng xóm với nhắn tin vào cho cha thì cha nhận nhời là cha bảo giả nhời là thôi thì cha cùng cậu đoàn cầu nguyện cho nhà con thì đến 11 giờ thì nhà con nó dậy được. Dậy xong à đến 4 giờ sáng thì nhà con tỉnh lên là nhà con vi bảo là dắt tôi đi thì nhà con đứng lên nhà con đi được luôn. Ra được vừa đi vừa về là được 30 mét. Vì lúc sáng thì với đứa con gái cả với bảo là mẹ con với bảo về là và tìm bác sĩ để ra tiêm cho bố thì bác sĩ ra bảo là thôi cho luôn anh ý lên bệnh viện tuyến trên để người ta chữa những cái vết thương người ta luồn ống vào cổ này này 20 mét người ta rút ra với bọc đái ở đây để người ta chữa những vết thương ấy là nhà con với nhờ ơn Chúa cái là Chúa cắt thoát bệnh nạn cho nhà con. Bây giờ vợ chồng con với mẹ con với em con là vào cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn, con xin hết ạ.
Đây tôi tặng cho chị một cái sâu chuỗi. Đây tặng cho chị một cái sâu chuỗi, một cái móc chìa khóa nhá. Rồi hai anh chị dắt tay nhau rồi đi xuống, đi đến hết cuộc đời. Thưa anh chị em, rất tiếc là thời giờ không cho phép nữa, vì còn rất nhiều các anh các chị, các anh chị em muốn lên để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những cái món quà mà Chúa gửi đến cho giáo điểm tin mừng là những chứng nhân. Mặc dù các anh chị chưa có được lên để nói lên lời làm chứng, nhưng mà sự tình nguyện của các anh chị giơ tay chạy lên chạy xuống chạy xuống chạy lên đã là một lời chứng hùng hồn cho mọi người biết rằng là ở đây những con người đến họ được nhiều ơn lắm. Chẳng có ai sắp xếp, chẳng có ai thuê mướn, chẳng có ai đạo diễn cả, vì họ nhào lên còn bị đuổi xuống lên đâu, thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta thấy rằng đây là những cái món quà của lòng Chúa thương xót gửi đến. Mà để làm cái gì, thưa anh chị em? Là để vì sự sống đời đời của mỗi người chúng ta. Vì nếu anh chị em tin vào Chúa thì có được sự sống đời đời. Mà tin vào Chúa có nghĩa là làm theo lời của Chúa. Mà làm theo lời của Chúa, Chúa trả lời cho người thanh niên trong bài tin mừng ngày hôm nay, để có được sự sống đời đời là gì? Anh ta nói rất ngon là không thảo kính cha mẹ, rồi không trộm cắp, không giết người, không thể gian, vân vân. Những cái mà trong 10 điều răn có 3 điều là nói về Thiên Chúa, còn 7 điều còn lại là nói về con người. Mà anh ta trả lời là chỉ những điều nói về con người thôi. Chúa đã trả lời rằng anh làm tốt lắm. Thưa anh chị em, chỉ làm cho con người thôi mà có được sự sống đời đời có lạ không? Vì không thể làm cho con người được nếu không phát xuất từ lòng yêu mến Thiên Chúa. Vì 10 điều răn kết thúc là gì? 10 điều răn đây tóm về hai này mà chớ. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Mà Chúa cũng nói rằng là còn chớ giết người, chớ trộm cắp và hãy yêu đồng loại như chính mình. Anh ta trả lời, con đã làm tất cả những điều ấy. Chúa nói còn một cái điều nữa, nếu muốn nên chọn lành thì phải làm cái điều này, là bán tất cả gia tài chia sẻ cho người nghèo, hãy đến mà theo ta. Anh ta nghe điều ấy thì buồn rầu, sụ mặt xuống và bỏ đi. Vì anh ta, vì anh ta giàu có, không phải vì anh ta tham lam, không phải vì anh ta tội lỗi, nhưng mà vì anh ta giàu có. Chúng ta thấy giàu có là Chúa bảo người giàu vào nước trời khó hơn cả lạc đà chui qua lỗ kim. Tại vì của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. đồng tiền nó liền với khúc ruột. Cho nên làm cái gì tôi cũng có thể làm được, mà bỏ của cải, bỏ tài sản của tôi khó lắm. Bỏ mà Chúa đâu có bảo bỏ để cho Chúa đâu. Có thể Chúa, nếu mà Chúa nói rằng anh hãy lấy tài sản anh dâng cúng cho nhà thờ, có lẽ anh ta dễ chịu hơn, nghe nó dễ làm hơn là bán của cải ấy, bán tài sản ấy, không phải dâng cúng cho Chúa, không phải dâng cúng cho nhà dòng, không phải dâng cúng cho nhà thờ, mà là chia sẻ cho người nghèo rồi hãy đến mà theo. Anh bỏ đi, anh cho người ta rồi anh đi theo tôi, chứ không phải anh xách cái đó anh đến anh theo tôi. Anh chị em nhớ dùm. Cho nên anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này mong ước có được sự sống đời đời mà vẫn còn tay xách nách mang, mà vẫn còn tay bồng, tay bế, tay gồng, tay gánh, chưa có thoát được, chưa có siêu thoát được. Vậy mà chúng tôi luôn luôn mời các anh chị em đến đây là dành thời giờ để cầu nguyện và dành tiền bạc để làm việc bác ái. Chứ chúng tôi không nói là anh chị em dành tiền bạc để dâng cúng cho nhà thờ, không có. Còn nhà thờ rách nát, nhà thờ rột nát, anh chị em đóng góp muốn sửa chữa cái gì đó là tùy của anh chị em. Nhưng lời kêu gọi của chúng tôi mỗi ngày vẫn là cầu nguyện, bác ái, hy sinh, làm việc tông đồ. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Mình dám chấp nhận bỏ mọi sự mà cho những người nghèo, chứ không phải bỏ mọi sự để cho Chúa, mà cho người nghèo, cho người khác là cho chính Chúa, làm cho người khác là làm cho Chúa. Cho nên Chúa mới bảo anh ta rằng được, anh làm như vậy là được rồi. Chứ Chúa không nói rằng anh ta có đi lễ hay đi liếc gì hay làm cho Chúa gì không. Ba giây đoạn đầu Chúa không nói, nhưng làm năm cái điều đó rồi, còn một cái điều cuối cùng là bỏ mọi sự cho người nghèo là yêu thương đồng loại như chính bản thân mình, thì anh ta không làm được. Anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa rất tốt, anh chị em tín thác vào Chúa rất tốt, nhưng thực hành lòng thương xót thì coi chừng chúng ta lại sụ mặt xuống buồn rầu và bỏ đi. Đến với giáo điểm tin mừng tưởng cha nói cái gì, tưởng cha cần cái gì, con dâng cúng, cha bảo là đóng góp chia sẻ cho người nghèo, bỏ của cải mình có, con buồn rầu, con sụ mặt và con bỏ đi. Cha cần cái gì con sẵn sàng, cha cần đôi dép, cần đôi giày, cần thậm chí là tivi máy lạnh con cũng dâng cúng. Nhưng mà cha bảo rằng tôi không cần cái đó. Nếu anh chị em thương tôi, nếu anh chị em muốn giúp tôi thì hãy giúp người nghèo. Anh chị em lại buồn rầu sụ mặt và bỏ đi. Rất nhiều lần chúng ta đến với giáo điểm tin mừng này, chúng tôi vẫn tha thiết kêu gọi anh chị em bớt ăn mặc đi, bớt chi tiêu đi, bớt mua sắm đi, bớt la cả quán xá, ăn hết cái này đến cái khác, bớt mua sắm phí phạm đi, bọc cái gì cũng mua. Hãy nghĩ đến những người nghèo, hãy nghĩ đến những người đang cần sự giúp đỡ chia sẻ của chúng ta. Như ngày hôm nay 21 tháng 8, để mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng tôi không có hoa để dâng mẹ, chúng tôi cũng không có đài cao mấy tầng rồi diễn nguyện là mấy trăm diễn viên rồi bao nhiêu người múa để dâng mẹ với đàn ca trống phách rầm rộ, chúng tôi không có. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi có cái này để dâng cho mẹ. Anh chị em biết cái gì không? Biết gì không? Là 850 phần quà cho người nghèo và 430 học bổng cho các em học sinh nghèo ở tỉnh Long An, giáo phận Mỹ Tho, mà chúng tôi đi trong 6 địa điểm hôm nay. Mà cái địa điểm cuối cùng gọi là kênh Cùng, gọi là kênh Bo Bo, xong rồi tới cái kênh cuối cùng gọi là kênh Cùng, là cái chỗ tận cùng của nghèo nhất. Chúng tôi đã đến tận nơi để mà trao những phần quà ấy cho những người nghèo, những em học sinh. Rồi ngày thứ 6 sắp tới là mùng 1 tháng 9, bước vào tháng 9, chúng tôi lại tiếp tục đi ra ngoài Đắk Lắk để tặng học bổng cho những em học sinh nghèo. Họ xin là 100 học bổng thì chúng tôi đưa gửi ra 500 học bổng, thì họ bảo thưa cha con cắt đôi được không cha, bảo không được, học bổng làm sao mà cắt đôi, bảo không ạ, tại vì các em nó đông quá, tới 1000 đứa nghèo, mà con nói 1000 đứa nghèo sợ cha không có khả năng, cho nên con xin 500, rồi cha cho 500 con cắt đôi thành 1000. Và thấy dễ thương không, để chia cho tất cả 1000 em đều nghèo đều có. Tôi bảo được, sẵn sàng. Rồi sau đó là đi vào những cái shop ở trong vùng sâu vùng xa trong rừng thẳm á, để tặng cái quần quà, mấy trăm phần quà nữa là khoảng 500 học bổng, và 500 phần quà là khoảng 1000 nữa cho đầu tháng 9. Đấy, chúng ta cứ như vậy đi mà có được sự sống đời đời đấy. Chúng ta cứ chia sẻ đi, cứ nghĩ đến người khác đi, cứ bỏ hết những gì mình có, những cái gì mà mình dư thừa đã đành, ngay cả cái gì mình đang cần, đang quý mà mình dám bỏ đi, thì đã có được sự sống đời đời. Amen.